Trạch Thiên Ký, quyển 4, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Đường Tam Thập Lục hai mắt thâm quầng, sau đó tìm được Trần Trường Sinh. Ngươi làm sao vậy? Trần Trường Sinh rất quan tâm tới sức khỏe của hắn. Đường Tam Thập Lục rất mỏi mệt nói. Canh gác là chuyện rất cực khổ, các ngươi sau này có thể đi ngủ sớm hay không? Trần Trường Sinh nghe vậy hơi buồn rầu, lại có chút ít áy náy, nói. Cũng chỉ mấy ngày thôi. Mấy ngày thôi, Đường Tam Thập Lục thanh âm đột nhiên đề cao tức giận hô. Thời điểm ở Kinh Đô, ngươi cũng nói chỉ mấy ngày, bây giờ còn là mấy ngày. Vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc mấy ngày là mấy ngày? Rốt cuộc là bao nhiêu ngày? Chuyện này, ngươi còn muốn giấu đến lúc nào đây? Trần Trường Sinh rất im lặng, Đường Tam Thập Lục nhìn hắn khổ không thể tả nói. Coi như ta van xin các ngươi mau công cáo toàn thiên hạ đi, giữ bí mật thật sự quá khổ. Trần Trường Sinh an ủi nói, ta cũng thông cảm với ngươi, chẳng qua là... Nghe thông cảm từ này, Đường Tam Thập Lục nhất thời càng thêm tức giận, la lớn. Cái gì, thông cảm, cảm con mẹ ngươi, thông con mẹ ngươi, đây cũng là chuyện của ngươi, liên quan gì tới ta, chỗ tốt đều là ngươi nhận lấy, tuyết trong quốc giáo học viện, gió ở đỉnh Hàn Sơn, đều để ta gánh vác. Có bản lãnh ngươi đem táo cho ta ăn đi, Trần Trường Sinh vốn bị hắn nói đã rất xấu hổ, đột nhiên nghe được chữ táo, nhất thời tỉnh lại, theo dõi hắn nói. Ngươi nói gì, Đường Tam Thập Lục lúc này mới phát hiện mình nói lỡ miệng, nhưng làm sao chịu thua, nói. Sao, giúp ngươi canh chừng chẳng lẽ còn không thể có chút chỗ tốt ư? Trần Trường Sinh rất bất đắc dĩ, nói. Ban đầu không phải nói tốt lắm, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn. Đường Tam Thập Lục ra vẻ, khiếp sợ, nói. Ngươi phi lễ nàng ư? Đúng lúc này, Chiết Tụ đi đến, nhìn bộ dáng hai người dương cung bạt kiếm, hỏi. Các ngươi muốn đánh nhau sao? Không phải, Đường Tam Thập Lục mượn cái cớ này để bỏ qua, nói. Ta bảo hắn giúp ta điều tra thêm thần tượng của ta đi đâu, kết quả chính là hắn không chịu nhả ra. Hắn nói thần tượng chính là Lưu Thanh, theo Tô Ly cùng vị thích khách thần bí kia trước sau rời đi thích khách thứ ba thiên hạ trong quá khứ, hẳn là sẽ đứng đầu bảng. Nhưng cho dù là thích khách đứng đầu thì vẫn là thích khách, sát thủ đứng đầu bảng cũng là sát thủ, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tựa như ban đầu Chiết Tụ đã nói, một thích khách tới tham gia trừ thạch đại hội, đó chính là muốn chết. Trần Trường Sinh từng mời vị quản sự thiên cơ các hỗ trợ trông nom một chút, vị quản sự kia vừa đồng ý không lâu, đã bị ma quân biến thành một vũng máu trên đất. Nghĩ tới Lưu Thanh bị ma quân đánh trọng thương, thân phận lại rất đặc thù, ba người bọn họ khó tránh khỏi có chút bận tâm. Ở trên một hòn đảo giữa thiên trì, nhiệt vụ tràn ngập ở bốn phía vườn hoa quanh năm không tiêu tan, ở chưa chắc đã thoải mái, nhưng đối với chữa thương khôi phục rất có trợ giúp, nhất là bị ma công hàn sát chí cực làm trọng thương, ở chỗ này có thể nhanh chóng khôi phục. Lưu Thanh lúc này đang chữa thương ở trên đảo, hắn không cần Trần Trường Sinh ba người lo lắng, càng không cần bọn họ nhờ thiên cơ các bỏ qua cho chính mình. Sát thủ bảng là do thiên cơ các ban bố, có rất ít người chú ý tới ý nghĩa ẩn sau sự thật này. Thiên cơ lão nhân ngồi đối diện với Lưu Thanh, hỏi. Tô Ly đã đi kế tiếp người có tính toán. Góc truyện audio.com, gì không, Lưu Thanh không phải là người của thiên cơ các nhưng hắn đã làm rất nhiều chuyện cho thiên cơ các. Trên thực tế, ngay cả Tô Ly năm đó cũng làm không ít chuyện cho thiên cơ các. Lưu Thanh suy nghĩ một chút, nói. Nếu như ngài không phản đối, ta muốn đi Kinh Đô. Đi Kinh Đô làm gì? Giết Thiên Hải, như vậy ta phản đối. Thiên cơ lão nhân nhìn hắn bình tĩnh nói. Nương nương là bạn tốt của ta, hơn nữa ta không muốn ngươi chịu chết. Lưu Thanh nói, vậy thì nói sao, thiên cơ lão nhân đột nhiên hỏi. Trần Trường Sinh, đến tột cùng là người thế nào? Lưu Thanh rất chân thành suy nghĩ thời gian rất lâu, cuối cùng nói ra. Hắn là người tốt, thiên cơ lão nhân khẽ nhíu mày, cảm giác có chút bất ngờ đối với đáp án này. Vô luận Tô Ly hay là Lưu Thanh hay là hắn, cũng không phải là người tốt. Bọn họ ghét cay ghét đắng hoặc là nói khinh thường nhất chính là người tốt. Nhưng khi Lưu Thanh nói Trần Trường Sinh là người tốt, hắn không có ở trên mặt Lưu Thanh thấy được bất kỳ thần sắc châm chọc hoặc là đùa, chỉ có thật tình cùng tôn kính. Đáp án này rất quan trọng, nhất là đối với thiên cơ lão nhân. Lại là một tiểu tử có thiện ý đối với thế giới này, như vậy ta sẽ đại biểu thế giới đáp lễ cho hắn một chút thiện ý. Ngài khi nào lại có thiện ý chứ? Người sắp chết, lời nói cũng thiện, càng thêm có ý. Thuyền nhẹ lướt trên hồ, phá vỡ sương mù, phảng phất đi trong tiên cảnh. Trần Trường Sinh cảm giác rất rõ ràng, trong sương mù cùng trong nước đều có trận pháp phòng ngự, đi qua trong hồ tiểu đảo, có thể thấy đệ tử thiên cơ các khom mình hành lễ. Không bao lâu, đã đi tới trên đảo giữa hồ, cũng là địa phương ấm áp nhất, thậm chí là nóng bỏng nhất trong dãy núi hàn lãnh này. đi lại trong sương mù, dẫm lên phiến đá có chút trơn trượt, trong lòng hắn dâng lên một chút nghi vấn, tại sao Thiên Cơ lão nhân vội vã như thế muốn gặp mình. Không nói đến chính mình bị thương sau đó hôn mê rồi tỉnh lại, Thiên Cơ lão nhân cũng có thể bị thương không nhẹ, nghĩ tới những chuyện này, hắn lại dần dần quên đi nóng bức bốn phía. Đi tới trong vườn hoa thời khắc thấy Thiên Cơ lão nhân, hắn rốt cuộc hiểu rõ điều gì, mặc dù vẫn không có đáp án, nhưng đã có đầu mối. Mùa hè năm ngoái ở Quốc giáo học viện, Thiên Cơ các từng phái một vị lão quản sự đến xem Vô Cấu kiếm, thì ra là, vị lão quản sự kia chính là Thiên Cơ lão nhân. Như thế nói đến, Thiên Cơ lão nhân tự nhiên không phải đi xem kiếm, mà là đi xem người, xem chính là hắn. Thiên Cơ các quản sự chịu trách nhiệm dẫn đường, cung kính đem Trần Trường Sinh dẫn tới chỗ ngồi, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Trần Trường Sinh yên tĩnh tĩnh tọa tựa như một vị vãn bối lắng nghe thụ giáo. Nếu như đổi lại hai năm trước, có thể nhìn thấy đại nhân vật như Thiên Cơ lão nhân, hắn khẳng định không cách nào bình tĩnh như vậy. Nhưng hiện tại hắn đã gặp quá nhiều nhân vật trong truyền thuyết, thậm chí gặp được truyền kỳ như Ma Quân, Vương Chi Sách. Thiên Cơ lão nhân chú ý, cho dù mới vừa trải qua sương mù nóng bức như thế, cổ áo Trần Trường Sinh vẫn gài chặt, quần áo cẩn thận tỉ mỉ, đối với chuyện này rất hài lòng. Ta đã từng gặp vô số anh hùng hào kiệt, ngươi không kém hơn bất cứ người nào trong số đó. Không có bất kỳ hàn huyên cùng dò xét, vị đại nhân vật tuổi cao nhất đại lục hiện nay, bắt đầu câu. Góc truyện audio.com, chuyện của mình. Thiên Cơ lão nhân nhìn Trần Trường Sinh nói. Ta cũng đã từng thấy vô số ngọn núi, thích nhất thủy chung là Lang Gia Sơn bên bờ Đông Hải, mà ngọn núi kia chính là thù lao thánh hậu cho ta để ta đến kinh đô xem ngươi. Cho đến lúc này, Trần Trường Sinh mới biết được sau lưng chuyện này ẩn giấu một chút giao dịch, rất giật mình. Thế nhân đều biết Thiên Cơ lão nhân có vô thượng trí tuệ khó có thể tưởng tượng cùng khả năng thôi diễn kinh tế hãi tục. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, nếu quả thật có người có thể khám phá vận mệnh như vậy, người này nhất định sẽ là Thiên Cơ lão nhân. Thánh hậu nương nương mời Thiên Cơ lão nhân tự mình tới xem mình một cái, đã tặng một tòa danh sơn, cái giá này không thể nói là không lớn được. Hắn dĩ nhiên rất muốn biết Thiên Cơ lão nhân ban đầu từ trên người mình đã nhìn ra chút ít bí mật gì. Chẳng qua hắn cho dù là giáo hoàng tương lai, lúc này ở trước mặt Thiên Cơ lão nhân cũng chỉ là vãn bối, tiết tấu nói chuyện không nằm trong tay của hắn. Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi đối phương cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Ma Quân nếu ban đầu không đi, vì sao sau đó lại đi? Thiên Cơ lão nhân hỏi. Sau khi Trần Trường Sinh tỉnh lại, Đường Tam Thập Lục cùng Chiết Tụ cũng quan tâm vấn đề này nhất, bởi vì hắn có thể sống sót là chuyện vô cùng khó tin. Thiên Cơ lão nhân cho dù có thể tính toán tường tận thế gian, cũng tính không ra làm sao hắn có thể sống được. Đó là bởi vì hắn tính không ra Vương Chi Sách còn sống, hơn nữa đang ở thời khắc đó, xuất hiện tại Hàn Sơn, xuất hiện tại trước phiến vách đá dựng đứng kia. Trần Trường Sinh đã hứa với vị lão già kia, sẽ không đem chuyện này nói ra, Đường Tam Thập Lục Chiết Tụ là vô ý, Từ Hữu Dung là ngoại lệ. Thiên Cơ lão nhân mặc dù thân phận tôn quý, bối phận cực cao, nhưng không phải là vô ý cũng không phải là ngoại lệ, cho nên hắn cũng không nói gì, chẳng qua chỉ lắc đầu. Đây là thái độ rất trực tiếp, Thiên Cơ lão nhân vẫn không giận, chẳng qua lẳng lặng nhìn hắn, như có điều suy nghĩ, ánh mắt bình tĩnh mà tràn đầy hiểu rõ, tựa như có thể khám phá tất cả bí mật. Ngươi không muốn nói sống sót như thế nào, như vậy có thể nói một chút, vì sao Ma Quân phải tới giết ngươi hay không? Trần Trường Sinh nghĩ thầm, Ma Quân không phải tới để giết mình, sau đó lại lắc đầu lần nữa. Đây vẫn là thái độ rất trực tiếp, hắn không muốn thảo luận chuyện này, bởi vì liên quan đến bí mật cùng sợ hãi lớn nhất của hắn. Chuyện sau đó, ngươi có thể không biết, thời điểm Ma Quân trở lại Tuyết Lão Thành, đã bị thương nặng. Thiên Cơ lão nhân nói đến chỗ này, hơi dừng lại tựa như cho hắn chút thời gian để tiêu hóa chuyện này. Trần Trường Sinh thật sự rất khiếp sợ, Ma Quân đã bị thương nặng. Hắn sau khi phá vỡ Hàn Sơn Thiên Thạch Đại Trận, gặp phải tình thế như nào? Hắn gặp phải Bạch Đế Bệ Hạ, Thiên Cơ lão nhân không cho hắn quá nhiều thời gian để suy tư, nói thẳng. Hoặc nói chính xác hơn, Bạch Đế Bệ Hạ một mực chờ hắn ở trên cánh đồng tuyết. Nghe tới chỗ này, trái tim Trần Trường Sinh dần dần trầm xuống, cho dù ở trong vườn hoa giữa đảo ấm áp như xuân, cũng cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Như thế xem ra, Ma Quân rời đi Tuyết Lão Thành, tới Hàn Sơn giết ngươi, đã bị người ta tính được, hắn. Đã rơi vào một cái bẫy, Thiên Cơ lão nhân lẳng lặng nhìn ánh mắt, góc truyện audio.com, của hắn, nói, chẳng qua ta không biết cái bẫy này, nương nương cũng không biết, như vậy, ngươi biết không? Trần Trường Sinh lúc này tâm tình có chút hoảng hốt, nghe vậy trong vô thức lắc đầu. Đây là lần thứ ba hắn lắc đầu sau khi bắt đầu nói chuyện, nhưng hoàn toàn bất đồng với hai lần trước, hắn có chút ngơ ngẩn, có chút bất an, có chút không muốn nghĩ tiếp. Nhưng Thiên Cơ lão nhân vẫn nhìn ánh mắt của hắn, thanh âm vẫn còn tiếp tục. Nếu đây là một cái bẫy, như vậy người thiết lập cái bẫy này, đã vô cùng rõ ràng, trên người của ngươi có thứ gì đó mà ma quân dù mạo hiểm vô cùng cũng phải có được. Trên người của ngươi đến tột cùng có cái gì? Thế gian có mấy người biết chuyện này? Ngươi có thể không trả lời, nhưng ta đề nghị ngươi nên suy tính cẩn thận một phen. Trần Trường Sinh cúi đầu trầm mặc thời gian rất lâu cũng không nói gì. Cách chương.